Pháp mênh mông tựa đất trời, chúng con sợ học chẳng đầy vơi. Long Vân chào đón Thầy đem đến, ban rải cho con những pháp màu. Thật vậy, với lòng từ bi vô lượng, Ngài luôn hướng về Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng con khóa tu Phật thất luôn trì niệm danh hiệu của Ngài và thực hành pháp môn tịnh độ để tìm đến cho mình một niềm an lạc trong từng tiếng niệm A Di Đà. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp sáng hôm nay, cho chúng con được cung kính giới thiệu Ngài với toàn thể thiền đường đại chúng. Chúng con xin được cung kính giới thiệu hiện diện trên pháp tòa, đó là vị Thượng tòa Thích Giác Hóa, Ủy viên Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, kiêm trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Linh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là vị pháp sư hiện diện trên pháp tòa. Sáng hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và để cho chúng con lấy đó làm phương pháp tu tập, làm hành trang trên lộ trình tiến tu đạo pháp, giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa ban pháp màu đến cho toàn thể thiền đường, để chúng con lấy đó làm phương pháp tu tập cho chính bản thân mình. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hữu duyên thay, hôm nay có duyên lành, chúng tôi lần đầu tiên được đến chùa Long Vân ở tỉnh Đồng Nai nơi đây để gặp gỡ chư ni ở trong trường hạ của chúng ta và toàn thể Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật thất nơi chùa Long Vân này, thì chúng tôi rất là vui và được gặp quý vị lần đầu tiên cũng là nhân duyên lớn, và được trao đổi cùng quý vị những gì chúng tôi sắp nói ra đây là để sắp tấn cùng nhau, để cùng nhau đồng hiểu, đồng tu, đồng tiến và sớm bước về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay kiếp này, để chúng ta giải thoát kiếp sinh tử luân hồi, để mau được thành Phật đúng theo lời Phật dạy. Thì chúng tôi rất là hoan hỷ và chúc quý vị trong đại chúng ta hôm nay được hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý đại chúng thân mến, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phùng, phải không? Có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên là chạm mặt muôn trùng xa xôi. Chúng ta có duyên ở nơi hôm nay hội ngộ cùng nhau nơi đạo tràng chùa Long Vân, ở nơi cái giảng đường rất là trang nghiêm này. Trong mùa ẩn cư kiết hà, chư ni cố gắng thúc liễm thân tâm của mình, trao dồi giới định huệ tu học theo lời Phật dạy theo hàng năm. Và quý Phật tử chúng ta cũng tùng theo đây mỗi tháng định kỳ để chúng ta đến chùa, được sự hướng dẫn của chư ni nơi bổn từ, và chúng ta được tu tập pháp môn niệm Phật để cố gắng trong kiếp này chúng ta được thành tựu vãng sanh giải thoát. Đây là cái duyên lành lớn mà chúng ta được cái duyên được hạnh ngộ cùng chư tôn đức tăng ni hướng dẫn chúng ta đúng theo cái đường chánh pháp và tu tập để tương lai chúng ta thành tựu sở nguyện là chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, được trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ. Thì cái việc làm này rất là lớn, phát xuất từ cái tâm rất là lớn của chúng ta. Thì phát xuất từ tâm lớn thể hiện bằng việc làm lớn và sự cố gắng tích cực của chúng ta thì sẽ đưa đến kết quả lớn, thường là như thế. Tâm nhỏ thì kết quả nhỏ do việc làm nhỏ, quý vị nghĩ đúng không? Tâm lớn thì kết quả lớn do việc làm lớn. Và việc làm lớn dĩ nhiên phải nỗ lực nó nhiều hơn, nó như vậy, chịu cực hơn, cố gắng hơn, gian khổ hơn, chính từ chỗ đó đưa thành công lớn hơn. Bước chân vào chùa Long Vân, tôi giật mình, tôi tưởng chùa Long Vân rất là gọn ghẽ, đơn sơ. Vì chư ni ở tu thì tôi nghĩ rằng là chắc hơi gọn ghẽ lắm, nhưng không ngờ rằng tôi chưa đi hết nữa. Bước vô cổng chùa, đi vào phòng khách nghỉ ngơi, bây giờ bắt đầu theo quý thị giả văn nghi lễ hướng về đến giảng đường để gặp đại chúng hôm nay. Đi sao nó mỏi chân muốn chết mà chưa thấy tới giảng đường. Tôi đi trong bụng nói rằng cái này mà đi kiểu này mắc mưa chắc chết quá. Chạy thì không dám chạy, mà đi phải đi từ từ. Thật ra đó là một khoảng cách từ phòng khách đến giảng đường nó cũng hay là rất là xa. Chứng tỏ rằng đạo tràng Diệu Long Vân rất là rộng và cái quy mô xây dựng rất là hoành tráng. Cái giảng đường rất là trang nghiêm và thanh tịnh như thế này. Thì đây đã nói lên một cái sự gọi là cái phúc báo vô cùng ở nơi đây của ni sư trụ trì cũng như ni chúng và toàn thể đạo tràng chúng ta tu hôm nay. Thì chúng tôi xin gửi lời cũng như là hoan hỷ chia sẻ cái niềm vui cái công đức vô lượng này với ni sư trụ trì Thích Nữ Như Dung cùng toàn thể chư ni nơi bổn từ và toàn thể đạo tràng niệm Phật chúng ta hữu duyên đến đây cùng nhau niệm Phật, thì chắc chắn rằng tương lai chúng ta sẽ về cực lạc giải thoát hết. Vậy thì đề tài hôm nay tôi xin gửi đến với Phật tử và toàn thể đại chúng ta. Trước nhất là chư ni nơi bổn từ, kế đó là toàn thể Phật tử trong đạo tràng, toàn thể đại chúng chúng ta với cái bài giảng mà tôi cũng chưa biết là giảng cái gì trên lộ trình nằm trên xe và suy nghĩ không biết nói gì đây. Tôi có tật là như vậy đó. Đến đâu mà giảng thì không biết giảng cái gì. Lên đây rồi thì nói chuyện với quý vị 5-3 câu, 5-7 lời rồi. Thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái đề tài rất là đơn giản, tức là đồng niệm Phật, đồng về cực lạc. Quý vị quan ý không? Hay là Phật. Thì đây là đạo tràng niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Thì chúng ta đồng nhau niệm Phật. Mà nếu có đồng cùng niệm Phật thì chắc chắn là phải về cực lạc rồi. Nói đến đây, tôi nhớ lời Đức Phật dạy trong Kinh Bộ rằng do quá khứ mình tạo nghiệp không giống nhau, nên kiếp này không thể sống chung và đi chung hòa hợp chung nhau được. Do quá khứ tạo nghiệp giống nhau, nên kiếp này chúng ta đi chung, sống chung và hòa hợp chung nhau. Vậy thì do những thời gian qua, chúng ta có sự suy nghĩ và đưa đến cái hành động giống nhau. Cho nên là hôm nay chúng ta cùng hội ngộ nhau nơi là cái đạo tràng chùa Long Vân này, phải không quý vị? Do những người không có tư tưởng giống như chúng ta, cho nên là hôm nay là kẻ Nam người Bắc, kẻ Sở người Tần, cho nên không thể nào ngồi chung ở nơi cái đạo tràng, nơi giảng đường chùa Long Vân này được. Và chính tôi cũng như vậy, cùng đồng với cái sở nguyện chung với ni sư trụ trì và chư ni nơi bổn từ. Cho nên cái lời hứa từ nơi cái khóa học ở nơi là tỉnh Kiên Giang vừa rồi, hứa hẹn với ni sư trụ trì đến nơi đây gặp quý vị ở trong đạo tràng chúng ta trong ngày này. Chính từ cái tâm niệm chung đó, một người thì muốn lợi lạc cho quý Phật tử và đạo tràng niệm Phật cũng như chư ni trong khóa tu hạ này, và một người thì cũng cố gắng để đem cái lợi lạc đến cho quý vị. Hai tâm niệm Bồ Tát này gặp nhau cái cộp. Phải không quý vị? Cho nên bây giờ đưa đến một cái ánh sáng rất là đẹp, những cái kỷ niệm sắp sửa rất là tốt mà chúng ta sẽ gặt hái trong cái giờ hôm nay. Đó là chúng tôi cùng quý vị gặp gỡ nhau đây, và chúng ta cùng tâm sự đâu lời Phật dạy, cái tổ dạy và kinh nghiệm để sách tấn cùng nhau trên đường về cực lạc. Thế thì đồng nhau niệm Phật cho đồng về cực lạc, đây là một cái mệnh đề chung mà tôi gửi đến Phật tử của chúng ta. Nói riêng nha, chư ni ở đây thì chắc là phải giảng sanh rồi, tại vì chúng ta xuất gia rồi, có cái cơ sở căn bản rất là lớn, phải không? Là giới tu nè, định tu nè, trí tuệ tu nè, và chuyên tu niệm Phật nữa, thì chắc là bảo đảm an toàn về cực lạc rồi. Thôi thì đặt vấn đề nơi Phật tử nhiều hơn, vì Phật tử là chúng ta đang ngồi phía sau chư ni kìa, những người nghiệp tội còn nặng nề á, phải không? Cho nên ngồi sau chót á, phải không quý vị? Quý vị mà nếu mà phước nhiều, quý vị sẽ ngồi đồng với chư ni. Tại vì quý vị nghiệp nặng quá, cho nên phải bị ngồi phía sau, đúng không? Quý vị có buồn không? Sư quá nó có giận không? Có giận không? Ai giận giơ tay lên coi. Thì là không giận phải không? Rất là hoan hỷ phải không? Nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì là còn ở thế giới của người cư sĩ tại gia, chúng ta còn nghiệp duyên ràng buộc, chưa có xuất gia được, cho nên chúng ta không thể nào ngồi ngang hàng với người xuất gia được. Cho nên hôm nay quý Phật tử chúng ta phải chấp nhận ngồi sau chư ni, đúng không? Quý vị ngồi sau quý vị vui không? Vui không? Hả? Vui không? Vui thì nói lớn lên coi. Hả? Nói lớn lên mới là vui đó, mà còn để trong bụng là không vui đó. Nghĩa là mình tức quá. Nghe sư quá nó tức quá phải không? Đừng nên tức, mà chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận rằng là kiếp này mình thiếu phước duyên, mình chưa đủ nghị lực, cho nên mình chưa thể xuất gia làm ni được, làm tăng được, để chúng ta được ngồi ngang hàng hay ngồi chung trong là hàng xuất gia đệ tử Đức Phật. Vì tại bị bởi kẹt. Phải không? Quý vị chúng ta đang tại bị bởi kẹt đủ thứ hết, cho nên chúng ta chưa thể xuất gia được. Cho nên tạm ở trong cái giới hạn người cư sĩ Phật tử tu, tức là học Phật mà tu, tu nhân. Học Phật mà tu nhân. Nghĩa là học giáo lý nhà Phật, nhưng mà tu là tu cái đạo làm người. À, giáo lý Đức Phật chúng ta chia ra 5 cái lớp tu, từ thấp lên cao. Đó là nhân đạo, thiên đạo, rồi là thanh văn thánh đạo, duyên giác đạo và Bồ Tát đạo, để đến quả vị Phật. Vậy thì hôm nay quý Phật tử chúng ta đang trụ ở gì? Ở nhân đạo. Còn chư ni chúng ta đang bước trên con đường là thanh văn, đi đường duyên giác, và có những vị đang bước trên con đường Bồ Tát. Đó như vậy. Như thế thì Phật tử cư sĩ của chúng ta thì còn gia duyên ràng buộc, chúng ta chưa thể xuất gia được. Cho nên nơi đây chúng ta tạm và an trú ở nơi cái pháp môn tu mà Phật dạy, cái cách để sử dụng để hợp với hoàn cảnh sống của chúng ta, để tập tu lần lần, để từ từ bước ra cái phiền não của gia đình, của thế gian, để tương lai chúng ta được dứt khoát, để bước vào con đường xuất gia, làm chánh thức là đệ tử Phật. Tại vì đệ tử Phật có hai hạng, đó là xuất gia và tại gia. Xuất gia thì Phật tử biết rồi, chư tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, phải không? Cư sĩ tại gia, đó là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Như vậy thì, cái nhà nó có 4 cái cột lớn, 2 cột trước và 2 cột sau. 2 cột trước là nói là chư tăng và chư ni. 2 cột sau đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cho nên là cư sĩ lúc nào cũng phải đứng sau của chư tăng và chư ni, để chi ủng hộ và hỗ trợ để cho chư ni và chư tăng thay Phật để mà làm việc của Phật. Cho nên người cư sĩ Phật tử chúng ta có bổn phận là hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Cho nên chúng ta vì còn thiếu phước duyên, tức là nghiệp duyên còn nặng, cho nên chúng ta bị hoàn cảnh nó ràng buộc, nó cột trói, nó chi phối. Cho nên chúng ta chưa thể là bỏ hết tất cả, có nghĩa là không có thể quẳng gánh lo đi để mà sống một cách tự tại. Cho nên chúng ta còn hay là không quẳng mà lại gì? Là quằn. Mình còn quằn nặng đôi vai với cái gánh mình đang đeo mang. Đó là bổn phận đối với cha mẹ tại nhà, bổn phận đối với vợ chồng, bổn phận đối với con cái, bổn phận về cuộc sống kinh tế gia đình và đối lưu trong xã hội. Cho nên chính từ chỗ đó mà chúng ta chưa thể xuất gia được. Cho nên an phận tập tu trong đời sống người cư sĩ, cho nên gọi là học Phật tu nhân. Cho nên quý Phật tử chúng ta khác hơn người xuất gia một cái rất là rõ ràng, nhìn rất là dễ biết. Đố quý vị đó là gì? Ai nói chúng tôi khen ngay đó hả? Đó là cái đầu của chúng ta, phải không? Đúng không quý vị? Quý vị không tin sợ cái đầu thử coi hả? Quý vị có giống tôi không? Có giống với chư ni không? Không rồi, tại vì quý vị còn tóc, phải không? Cho nên người cư sĩ tại gia thì tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người là được rồi. Tu đầu tóc không cần phải cạo. Tại vì tại gia cư sĩ là cạo tóc chứ. Cạo tóc thì người ta coi mình là giống như là một cái model thời đại, phải không? Đó, thì nó không có được. Quý vị mà cạo tóc quý vị đi vô nhà hàng ăn đám cưới rồi tiệc tùng uống bia rồi đâu có được, phải không? Cho nên là chúng ta tu đầu tóc không cần phải cạo. Vì tại vì chúng ta tu có đạo làm ở làm người là như vậy. Còn người xuất gia như chúng tôi nơi đây và chưa đi nơi đây, vì bước vào con đường nó là khó khăn hơn để đạt thành tựu cái kết quả lớn hơn, gọi là bước vào con đường thánh đạo, tức là phải xuất gia làm tăng làm ni thay Phật để giáo hóa chúng sinh, thì cái thân hình nó khác người trần tục, tức là thân hình thoát tục mà, cho nên cái đầu không giống đầu Phật tử người đời thế gian, cho nên là tu đầu tóc không cần phết phải cạo. Rồi thêm cái chữ phết đó mà, nói như là phải cạo thôi. Nói như vậy, chứ thì muốn làm thánh là phải cạo đầu, chứ là tại gia cư sĩ là không thể nào làm thánh được, rất là khó khăn. Cho nên chính từ chỗ này mà tôi muốn gửi lên ý cho Phật tử thấy rằng xuất gia đời sống rất là cao quý, không phải dễ gì mà chúng ta làm được cái hình tướng người xuất gia đâu. Tại vì tổ sư xưa có nói rằng nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện mới làm được người cư sĩ, nhiều kiếp làm người cư sĩ hộ trì Tam Bảo mới được một kiếp xuất gia, nhiều kiếp xuất gia mới chứng quả thánh, nhiều kiếp mà làm thánh rồi là mới được quả bộ Bồ Đề, đó là quả diệu Phật. Như vậy thì hôm nay chư tăng chư ni được là thân tướng Như Lai, tức là quá khứ đã từng tu tập rồi. Hạnh nghiệp người cư sĩ tu nhiều đời kiếp hộ trì Tam Bảo, cho nên kiếp này được xuất gia làm thân tướng của Như Lai. Hay là có những vị đã tu nhiều đời kiếp rồi, kiếp này thì hiện trở lại trong cõi đời này để tiếp tục làm cái việc Phật sự, đó là Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Thí dụ như các vị Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tòa, các ni trưởng, ni sư, các vị trụ trì, các vị thiền sư, các vị pháp sư, các vị giảng sư, vân vân. Các vị đó đã từng lưu tu nhiều đời kiếp rồi. Cho nên kiếp này sanh ra các vị đi tu sớm và có sự nghiệp làm Phật sự lớn hơn. Đó như vậy, đó là cái quá trình về cái nhân và cái quả hôm nay nó trổ sinh và các vị đang đã thực hiện trong cuộc sống này. Quý vị Phật tử chúng ta cũng như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó chúng ta suy nghĩ hôm nay mình làm cái sống con người. Cái sống con người hôm nay theo lời Phật dạy đó, dù cho người xuất gia hay người tại gia gì cũng nằm trong quy trình là biến đổi của định luật vô thường. Cho nên kinh Phật có nói rằng là vô thường, lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn, tịch vong, sát na, dị thế. Tức là cái vô thường nó biến đổi. Vô thường nghĩa là gì? Vô là không, thường là bền. Vô thường nghĩa là không bền vững. Và không bền có nghĩa là gì? Nó luôn luôn thay đổi. Đó như vậy. Cho nên cái thân xác con người của chúng ta là nó luôn luôn biến chuyển từ khi ở trong bụng mẹ rồi được sanh ra đời, rồi dần dần lớn lên. Chúng ta cứng cáp trong cuộc sống thành một người khỏe mạnh, tráng kiện. Nhưng rồi thời gian nó bào mòn sinh lực cuộc sống và chúng ta biến thành một người già, phải không Phật tử? Phải không quý sư cô chúng ta hôm nay? Rồi là quý sư cô ở đây, quý Phật tử chúng ta ở đây, đại chúng chúng ta, riêng là siêu hóa cũng thế thôi, ni sư trụ trì cũng thế. Rồi tất cả chúng ta đều đi vào cái giai đoạn biến đổi cơ thể dần dần, già, Già rồi sao? Phải bệnh. Bệnh rồi sao? Không giữ được thân này. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tức là không giữ thân này được lâu được và sống mãi được, tồn tại mãi thế gian này. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong, tức là sáng còn chiều mất. À, sáng thì còn đó, chiều đã mất rồi. Hôm nay tôi ngồi đây thuyết pháp cho quý vị nghe. Hôm nay quý vị ngồi nghe tôi thuyết pháp, chiều nay đi về sớm làng mình, nghe ở trên kia lung tung lung tung lung tung. À, ai vậy? Ờ, ông đó chết rồi, bà đó chết rồi, mới thấy sáng đây mà chết rồi, vậy thì rất là nhanh, phải không? À, vậy thì tiêu tồn tịch vong, sáng mới thấy đó, chiều đã mất rồi, đó như vậy. Sát na gì thế, thoáng chốc đã bước qua đời khác, tức là chỉ trong một cái giây lát thôi, tức là một giây phút thôi, đơn giản nhẹ nhàng, mau chóng lẹ làng, chúng ta đã bước sang đời khác. Vậy thì con người chúng ta không thể bảo giữ lâu dài được. Mặc dù chúng ta là ông vị vua có đầy đủ quyền lực, vua có thể có quyền giết người này, ban sự sống cho kẻ khác, và cái đơn giản bằng lời nói thôi. À, nhưng mà duyên đến kỳ rồi thì ông vua phải bất lực trước thần chết, phải ra đi. Bây giờ tôi nghĩ đúng không? Đó như vậy. Vậy thì bác sĩ rất là giỏi, có thể cứu bao nhiêu người thoát khỏi cái sự chết, nhưng mà đến duyên kỳ bác sĩ cũng phải đầu hàng với cái sự ra đi của mình, cũng phải chết thôi. Chứ không phải cứu người ta giỏi rồi mình cứu mình được đâu. Nó như vậy. Đức Phật chúng ta là người đã giải thoát, đã đạt được Đại Niết Bàn. Nhưng mà đến duyên kỳ, Đức Phật cũng phải bỏ thân này, không thể nào sống mãi được. Thì chúng ta cũng như vậy. Cho nên Đức Phật nói câu khẳng định rằng, ta phải bị già, ta phải bị bệnh, già ta phải bị chết. Không ai thoát khỏi già, bệnh, chết. Thế thì sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng lại tấn tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh, già, đau, chết, đó là tuồng của kiếp nhân sinh, đúng không quý vị? À, là như vậy. Thế thì đó là một cái tuồng hát, mà tất cả con người chúng ta sanh ra đời, giống như kép hát là bước lên sân khấu, phải hát cho trọn cái vở tuồng đó. Thế thì vừa mở màn là gì?
Hoa, hoa, hoa.
Là như vậy đó. Vậy thì quý vị nghe tu hoa, thật sự nghe cho kỹ, nó mới là tu hoa rồi.
Hoa, hoa, hoa.
Sinh ra đời nó khổ a, khổ a rồi. Tín hiệu cuộc đời là không vui rồi. Nó khổ a, khổ a. Nó khóc sùm ở trên đó trời. Đó như vậy. Rồi cuộc đời nó là kéo dài trên thời gian của cuộc sống. Như hôm nay chúng ta kinh nghiệm cuộc đời của mình đi. À, tràn đầy nước mắt. À, đau khổ nhiều hơn là nụ cười nở trên môi. Đó như vậy. Cho nên cuộc đời chúng ta sanh ra để cảm nhận những cái quả báo mà chúng ta phải bị thụ hưởng. Đó như vậy. Thế thì sanh ra rồi phải lớn, rồi phải già, phải bệnh, rồi phải chết. Nhưng mà ở đời thế gian người ta nói rằng chết là hết rồi. Câu này rất là chính xác. Chính xác nhưng mà chính xác có phần nửa thôi. Còn phần nửa họ không hiểu gì hết. À, cho nên họ sai. À, tại vì con người sanh ra lớn lên rồi già, rồi bệnh, rồi chết là hết. Chỉ là tự nhiên thôi. Nhưng mà hết đây là gì? Là hết sống. Là hết cảm thọ hưởng thụ cái gì mà mình đã đem về cho chính mình. Đó như vậy. Tại vì thân đã chết rồi thì còn gì cảm thọ nữa được đâu. Cho nên chết là hết là phải rồi. Phải không? Đó như vậy. Nhưng Đức Phật nói rằng chết chưa phải là hết. Vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Tức là bên kia kìa. Tức là sau khi mình chết rồi, cái cửa sống mình đã bị đóng chặt lại rồi. Mình gọi là chết. Nhưng khi thần hồn thoát ra khỏi xác, thì một cửa sinh mới bắt đầu đón chúng ta để mang cái thân mới sống nữa. À, cho nên vì bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Cho nên kinh Đức Phật nói rằng thế sự vãng ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân, là tất cả cái gì trong cõi đời này đều là giả tạm hết. À, là giả tạm hết. Duy có cái nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời. Nói giả gì nó không thật, nói tạm gì nó không bền, nó không thật, nó không bền, cho nên đến ở với chúng ta một thời gian thôi. Nó cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc vui nào đó trong khoảnh khắc, rồi nó cũng tự rời khỏi cái cuộc sống của chúng ta, và để lại chúng ta bao nhiêu sự tiếc nuối và ngậm ngùi đau khổ. Thí dụ như ngoài thân chúng ta là có ai? Có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con cái, có vật chất của mình, có danh quyền, địa vị của mình. Nhưng tất cả những cái đó là gì? Là nó đến chúng ta một thời gian thôi, rồi tự nó rời khỏi ta. Cha mẹ rồi phải chết, già phải chết, bỏ chúng ta lại trần đời. Ta rơi nước mắt và thương khóc đến cha mẹ. Vợ chồng bỗng nhiên bị xa lìa, cam người dương,
nức nở, nghẹn ngào và đau khổ. Con mình đã chết trước mình, để cho lá vàng khóc lá xanh rơi, ôi đau đớn vô cùng. Quý phải quý vị, đó như vậy. Rồi đó, danh quyền địa vị của chúng ta, hôm nay mà làm được chức vụ lớn nào đó trong cuộc đời, nhưng không phải ngầu mãi đó đâu. 5 năm, 10 năm rồi, phải sang chức vụ này cho người khác, vì mình không còn đủ điều kiện để ngầu đó nữa, cho nên là nó rời mình đi qua người khác rồi. Rồi tiền bạc của cải, với sức lực mình làm, mồ hôi nước mắt tạo nên, gom về để cất giữ, gọi là của mình, nhưng rồi cũng tuần tự theo thời gian, đi qua cái túi người khác, đúng không quý vị? Hôm nay quý vị đi chùa Long Vân, quý vị tu chuẩn bị bỏ trong túi mấy trăm ngàn, à, tính tiền xe, tiền cổ đi cúng chùa đó ha, nói như vậy đó, đầu tiền đi về đó. Nhưng bây giờ Phật tử bước vào chùa rồi, Phật tử là kiểm tra lại coi mình tốn hết bao nhiêu tiền. Thì cái số tiền đó bây giờ đang ở đâu? Nó chạy qua cái quán khác, qua cái chỗ mà mình chúng ta trao đổi mua đồ, phải không? Bây giờ hay xe cổ. Nhưng rồi đồng tiền còn trong túi đây, quý vị coi rất kỹ nha, gạt kim tay cho kỹ đi. Đó như vậy đó. Rồi mai mốt đây xong khóa tu rồi quý vị về, lên xe thì móc tiền trả cho xe, về nhà mua đồ đạc, giao cho các cửa hàng, rồi tới nhà đếm lại, trong túi không còn đồ bạc nào hết. Ở đâu rồi? Sang tay người khác rồi, phải không? Nói như vậy. Vậy thì nhiều ít gì, cuối cùng gì, nó cũng phải sang tay kẻ khác. Nhưng sang tay chưa hết, thì cuối cùng cuộc đời chúng ta nhắm mắt lìa trần, bắt buộc phải để lại trần gian này. Chúng ta không được quyền đem theo bất cứ cái gì cả, tại vì tất cả cái đó nó đều có sẵn cõi đời này. Chúng ta sanh ra thì nó đã có rồi, cho nên không gọi là của mình được. Nhưng ai giỏi thì gom về nhiều để hưởng thù, ai dở thì gom ít, phải không? Nhưng tạm mượn để mà sống mà thôi, còn sống thì được quyền tạm mượn để xài. Nhưng khi mình chết rồi thì phải trả lại trần gian, dứt khoát không đem theo được cái gì. Quý vị mà lỡ có đem theo thì không ai cho mình đem đâu, nó lấy lại hết, lấy lại hết. Thậm chí như là con cái nó cũng đều nó gỡ từ đâu bông, cái răng vàng mà nó cũng cãi nữa. Nói như vậy, nó không cho mình đem theo cái gì hết. Đừng nói tới người ngoài, cái lòng tham lam mà chúng ta lỡ khi chết rồi mà con cái nó nhét vô trong miệng hột xoàn, nghĩa là một vài chỉ vàng rồi, là coi chừng á, tối nay coi chừng ở đào mồ nó cạn miệng ra lấy đó, nguy hiểm lắm quý vị. À, giờ thế đây, đó là gì? Của đời phải để lại cho đời. Đó là cái gì cũng như thế, đã tạm mượn để sống thì khi chết rồi phải bỏ lại trần gian này để cho người khác người ta hưởng. Thậm chí cái xác thân tứ đại của chúng ta cũng như vậy, tạm mượn đất nước lửa gió này để nuôi dưỡng xác thân này lớn theo thời gian. Mình cảm thọ hưởng thụ rất là nhiều trong cuộc sống này, xuyên qua xác thân này. Nhưng rồi khi mình nhắm mắt lìa trần, rồi thì thân này cũng rã rời, trả về với là các bộ cái thời gian. Tức là tứ đại trả về tứ đại, để làm cái nhựa sống ung đúc nuôi dưỡng cho những cái thế hệ sau này, từ vật chất đến con người, đó như vậy. Như thế thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói rất là chính xác, và rất là hay, vì Đức Phật là bậc nhất chức trí mà. Ngài thông hiểu biết rõ cái nhân duyên, nhân quả trong cái cuộc sống của thế giới, thế gian này, thậm chí đến những con người và sinh hoạt tất cả các loài động vật. À, thế thì tất cả đều nằm trong phạm trù của định luật nhân duyên và quả cả. Đó như vậy, cho nên thế sự vãng ban đô thị giả, duy hữu nghiệp tùy thân. Cái câu sau này rất là quan trọng, là duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là con người chúng ta sống ở đời, ai cũng đều có cái tạo nghiệp, là có thể giống nhau, mà cũng có thể hoàn toàn không giống nhau. Thì theo ý niệm, thì cái cuộc sống mà mỗi người tạo cái nghiệp nó không đồng nhau. Nhưng mà cái nghiệp này, nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì? Lặp đi, lặp lại nhiều lần thành thói quen. Ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta, nó thành nó quen đi, thì gọi là nghiệp. Thí dụ chúng ta nói ác, nghĩ ác và làm ác thành quen, thì gọi là nghiệp ác. Nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện nó quen, gọi là nghiệp, nghiệp thiện. Còn chư ni chúng ta, người xuất gia, chư tăng người xuất gia, quý Phật tử chúng ta là người cư sĩ tại gia, đồng tu giống như nhau, đồng cái miệng chúng ta niệm Phật, đồng tâm chúng ta tưởng Phật, và đồng cái thân hành chúng ta lễ Phật. Vậy thì trong tam nghĩa chúng ta thường hằng suy nghĩ đến Phật, niệm Phật và lễ Phật như vậy, và mong cầu về cực lạc và vãng sanh đồng giống nhau, thì gọi là gì? Tam nghiệp mình giống nhau. Là tam nghiệp đồng, đồng tu, đồng niệm Phật. Như vậy thì trong ba cái nghiệp mà tôi tạm để phân tích cho quý vị nghe đó, nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp giải thoát. Như thì thuần nghiệp nào thì nghiệp đó nó sẽ là tác động đưa chúng ta đến cái quả ở tương lai. Cho nên là duy hữu nghiệp tùy thân. Cái gì mình đã tạo ra rồi bằng ý nghĩ, bằng lời nói, bằng việc làm, nó thành cái nhân chủng tử vào trong cái đáy tâm thức của chúng ta, tức là ở trong cái A là giới thức tâm. Như vậy thì thành một giống nhân, rồi từ từ nó thiện thành lên, rồi tạo thành cái thói quen, rồi cuối cùng gọi là nghiệp. Vậy thì khi lâm chung á, trước khi nhắm mắt lìa trần, chúng ta phải bất lực trước hai cái nghiệp lớn này. Đó là gì? Là nghiệp ác và nghiệp thiện, nhất là nghiệp ác. Nếu nghiệp ác chúng ta tạo mạnh, thì khi nhắm mắt lìa trần đó, nó sẽ dẫn lộ thần thức chúng ta để đọa vào cảnh giới luân hồi và đau khổ. Nếu mà nghiệp thiện mình mạnh á, thì nó đè nghiệp ác đi, và nó sẽ là hướng dẫn cái nghiệp thần thức chúng ta đi vào cảnh giới tương lai để thọ phước ở cõi người hay là ở cõi trời. Còn nếu mà nghiệp tu chúng ta mạnh hơn hai nghiệp kia, thì lâm chung chúng ta tự chủ và thoải mái đi vào định niệm và an tâm niệm Phật, chúng ta đã vãng sanh cực lạc giải thoát. Thì ba cái nghiệp này, người xuất gia tại gia đệ tử Phật chúng ta suy nghĩ kỹ rồi chúng ta quyết định và chọn lựa. Vậy thì chúng ta đã chọn lựa rồi, phải không? Dứt khoát không làm ác, luôn thích làm thiện và quyết tâm niệm Phật, hành pháp đại thiện này để tương lai chúng ta được vãng sanh cực lạc giải thoát. Quý vị quan hỷ không? Rất là quan hỷ, phải không? Đã như vậy. Vậy thì chúng ta là một người đã giác ngộ rồi. Hôm nay quý Phật tử chúng ta, cũng như chư ni của chúng ta nơi đây, đại chúng đồng tu nơi đạo tràng chùa Long Vân này, tất cả chúng ta đều có các pháp hạnh giống nhau. Đó là gì? Là đồng tu niệm Phật. Bước vào giảng đường, tôi thấy rõ ràng đây là giảng đường niệm Phật, đạo tràng niệm Phật. Ngồi đây nhìn ra cửa, chữ rất là to trong cái khung bảng đó ngay cửa chúng ta, đó là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. A Mi A Di gì cũng thế thôi. Chúng ta gọi Nam mô A Mi cũng được, Nam mô A Di cũng được. Như thế thì đó là danh hiệu của Đức Phật A Di, A Di Đà, khởi đầu bằng hai chữ Nam mô, phải không quý vị? Nam mô tức là gì? Là con xin đem hết lòng thành kính, thành tâm quy mạng đảnh lễ, hướng về ai? A Di Đà Phật, là về Đức Phật A Di, A Di Đà. Thì nói cái danh từ mà chúng ta thường niệm nói lên tất lòng thành kính, cái hướng tâm tuyệt đối của chúng ta ngay từ bây giờ, mãi mãi suốt cuộc đời, và cuối cùng chúng ta phải đến và thành tựu để gặp được A Di Đà Phật. Phải không? Là như vậy. Cho nên chúng ta lúc nào tối ngày đi đứng nằm ngồi gì cũng Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Mà tại sao chúng ta tối ngày đều như vậy? Tại vì chúng ta đã tập từ lúc khởi đầu. Khởi đầu tập là do đâu? Do chúng ta bắt đầu là hướng tâm tìm đến cái sự giải thoát ngay cái sống này. Và chúng ta quyết định rằng là tương lai mình sẽ làm Phật. Cho nên chúng ta mới niệm Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Cho nên những lời niệm Nam mô đọc Phật nó có hai vấn đề. Có người niệm Phật mà lại là không được làm Phật, mà lại không được vãng sanh. Có người niệm Phật được vãng sanh và được làm Phật. Cho nên hai vấn đề này nó đưa đến vấn đề là cái kết quả không giống nhau. Do cái nhân khởi đầu, cái niệm Phật nó không giống nhau. Đồng thời cũng là Nam Mô Đà Phật, nhưng người kia niệm Phật chỉ là niệm Phật mà thôi. Niệm Phật để tiêu tai giải nạn, niệm Phật để hết bệnh đau, niệm Phật để được phước báo, như thế thôi. Niệm Phật để thoát khỏi khổ đau của cõi người, được sanh về cõi phúc lạc nào đó an vui, chứ họ không biết là để vãng sanh giải thoát sanh tử luân hồi hay là để làm Phật ở tương lai. Cho nên những người niệm Phật như vậy, họ niệm rất giỏi, niệm rất hay, nhưng họ không được vãng sanh là lý do đó, là lý do đó. Quý vị nhớ điểm này nha. Niệm rất giỏi, tức là lần chuỗi hoài, đức năm mười sau chuỗi rồi đó, phải không? Niệm dữ dằn luôn, niệm ngày, niệm đêm thế luôn, niệm cho tới là hết thở vẫn niệm Phật, phải không? Nhưng mà họ không vãng sanh được, lý do tại vì không có nguyện giải thoát. Không có nguyện về cực lạc, cho nên cái phước báo công đức lớn này họ được về cõi trời chứ không được về cực lạc. Đó là cái thất bại lớn lao của người hằng niệm Phật mà không biết niệm Phật như thế nào là chính xác. Ham lắm, tu dữ lắm nhưng mà không chính xác, cho nên kết quả có nhưng mà không lớn, là chỉ được về cõi trời mà thôi. Tại vì không phước báo nào bằng niệm Phật cả, không phước báo nào bằng niệm Phật cả. Chúng ta bố thí làm phước rất là nhiều đối với những người nghèo khổ. Đó. Chúng ta cúng dường rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra cái công đức niệm Phật mới là lớn hơn. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta niệm Phật là niệm công đức Phật. Niệm công đức Phật, công đức Phật bao nhiêu thì mình niệm Phật thì công đức mình sẽ được bấy nhiêu. Có như vậy, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là không phước báo nào bằng niệm Phật, không phước báo nào bằng niệm Phật cả. Cho nên tất cả các phước báo mình tạo tác được á, không thể so sánh bằng là niệm Phật. Trong kinh là nhân quả Phật nói thế này: bố thí cho 100 người ác không bằng một lần chúng ta cho một người thiện, phải không? Tại vì quý vị chúng ta có tiền đi bố thí cho 100 người ác nghèo khổ đó khác ai, phải không? Thấy nó tội nghiệp, lòng từ bi không nỡ để nó chết đói, quý vị sẵn sàng bố thí. Nhưng khi quý vị bố thí cho nó ăn no rồi, 100 người ác này nó khỏe mạnh rồi, nó sẽ làm 100 cái việc ác, phải không? Tối nay 100 thằng này đón đường để là ăn cướp người ta, 100 thằng này đi khoét tường để lấy của người ta, 100 thằng này nó đón đường đi giật đồ người ta. Vậy thì cái tai nạn xã hội biết là bao lớn. Vậy thì chúng ta cho 100 người ác này ăn, à quý vị có phước nào không? Không, lẽ mà thêm tội giống chừng nữa. Tại vì giúp cho nó khỏe mạnh, nó làm ác nhiều hơn, phải không? Cho nên là bố thí cho 100 người ác không bằng một lần cho người thiện. Còn người thiện này nghèo đói khổ sở, chúng ta cho nó ăn no, thì người thiện này sẽ làm việc giúp đỡ người khác được nhiều việc tốt lành. Tại vì họ đã khỏe mạnh. Vậy được có phước không? Có phước. Giúp đỡ cho 100 người thiện không bằng một lần cho người thọ tam quy. Tại vì người thọ tam quy đã hướng về chánh đạo rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Giúp đỡ cho 100 người thọ tam quy không bằng một lần giúp đỡ cho người thọ tam quy và ngũ giới. Bây giờ mới chọn người Phật tử. Thọ tam quy không chưa phải là Phật tử, mà chừng nào thọ ngũ giới luôn tròn đủ, tam quy ngũ giới đầy đủ mới là Phật tử tại gia cư sĩ ngay lúc này. Đó, như vậy. Vậy thì có phước lớn hơn. Rồi chúng ta giúp đỡ cho 100 người thọ tam quy ngũ giới nghèo khổ không bằng một lần giúp đỡ cho người thọ tam giới. À, đó. Giúp đỡ cho 100 người thọ tam giới không bằng giúp đỡ cho một người thọ bát quan trai giới niệm Phật ăn tu trong một ngày. À, thấy chưa? Giúp đỡ cho 100 người thọ bát quan trai giới niệm Phật ăn tu một ngày không bằng một lần chúng ta cúng dường cho vị sa di xuất gia. Đó, như quý vị sa di chúng ta hôm nay nè, vị xuất gia là chúng ta đã gì hướng Phật rồi, là chúng ta muốn là bước vào đường thánh đạo, cho nên chúng ta bỏ chuyện gia đình, bỏ chuyện thế gian và chúng ta bước vào chuẩn bị làm đệ tử của Đức Phật tương lai. Cho nên bây giờ chúng ta thọ được 10 giới sa di, cho nên phước chúng ta lớn hơn. Đó, như vậy. Rồi chúng ta cúng dường cho 10 vị sa di, 100 vị sa di không bằng một lần cúng dường cho tỳ kheo chưa đắc đạo, giống như siêu hóa, giống như Mexico đây nè, chưa đắc đạo gì hết. Nhưng mà thọ giới tỳ kheo rồi, giới nhiều hơn, tu nhiều hơn, phước nhiều hơn, chứng tỏ rằng phân chất ở nơi các vị này nhiều hơn. Cho nên là gieo hột giống xuống đây lên cây rất khỏe, phải không? Quả trái nó sẽ sai hơn. Cúng dường cho 100 vị tỳ kheo phàm không bằng một lần cúng dường cho vị chứng quả thứ nhất tu đầu quần. Rồi chúng ta cứ tính nhân lên 100 từng quả vị. Cúng dường 100 vị tu đầu quần không bằng một lần cúng dị cho vị thứ hai tư đà hàm. Cúng dường cho 100 vị tư đà hàm không bằng một lần cúng dường cho vị a na hàm. Cúng dường cho 100 vị a na hàm quả thứ ba không bằng một lần cúng dường vị a la hán. Cúng dường cho 100 vị a la hán không bằng một lần cúng dường vị bích chi. Cúng dường 100 vị bích chi không bằng một lần cúng dường vị bồ tát của Quán Thế Âm chẳng hạn. Nhưng mà cúng dường 100 vị bồ tát không bằng một lần chúng ta cúng dường Đức Phật. Ồ, thấy chưa? Vậy thì bây giờ thấy cúng dường Phật lớn không? Không phước báo đâu bằng cúng dường Phật cả. Cho nên ai mà thường xuyên cúng dường Phật, phước báo không lường đếm nổi. Đó, như vậy nè. Hôm nay chúng ta thường niệm Phật, thường đảnh lễ Phật, đem cả cái thân này cúng dường Phật, hy sinh cái thân này để tu mà niệm Phật, để nguyện về cõi Phật. Vậy thì người ta chỉ cúng dường vật chất đến Phật thôi. Còn mình đem cả cái thân này để cúng dường hành đạo tu để về giữa Phật. Và cái nguyện lớn của người xuất gia tại gia chúng ta đồng tu niệm Phật là gì? Nguyện kiếp này vãng sanh cực lạc để được mau thành Phật lớn. Vậy thấy chưa? Để chúng ta là nguyện về cực lạc để được mau thành Phật lớn. Đây là cái nguyện chúng ta rất là lớn. Thấy không? Đó, dù cho người xuất gia hay là người cư sĩ, chúng ta thấy rõ vấn đề lớn này. Cái lợi rất lớn này là gì? Để được mau thành Phật. Cho nên chúng ta mới niệm Phật A Di Đà thiết tha cầu sanh cực lạc giải thoát. Mà cái lợi lớn nữa là gì? Là về cực lạc sẽ được mau thành Phật nữa. Về cực lạc sẽ được mau thành Phật nữa. Nó như vậy đó, ở trần gian này, chúng ta tu sẽ lâu thành Phật. Sẽ lâu thành Phật. Về cực lạc sẽ được mau thành Phật. Đây không phải sư quá nói nha, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói à. Sư quá chỉ là đồ lại những lời Phật nói thôi, nhắc nhở lại cho đại chúng chúng ta nghe thôi. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni, sau thời gian là Ngài đã dạy cho chư Tôn Đức, chư Tăng Ni, ngày xưa đệ tử Ngài, và Phật tử ngày xưa, thọ trì tu một cái pháp môn đặc biệt, đó là Đại Niệm Xứ Pháp, là pháp tu thiền đó. Với công đức và hành trì pháp môn tu này, sẽ chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, rồi đi vào diệt thọ tưởng, chứng A-la-hán và nhập Niết Bàn. Nhưng khoảng thời gian gần cuối đời, Đức Phật chúng ta quán về cái nhân duyên lâu xa này đời mạt pháp, chúng sinh vì nghiệp chướng sâu nặng, trí tuệ cạn cợt, hoàn cảnh khó khăn, cho nên không thể nào ứng dụng thiền tu được. Giới thì không giữ được nhiều, định thì không rảnh để mà an tâm, để mà đi vào cái là định niệm được, vì hoàn cảnh nó bức xúc, nó bận rộn quá. Tuệ thì khó phát sanh, cho nên chính từ chỗ đó mà thành tựu quả giải thoát khó thành tựu. Đức Phật mới đưa ra một cái giáo tu rất là tuyệt vời, đó là gì? Là pháp môn niệm, niệm Phật. Cho nên Ngài mới giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc, rồi Ngài là chỉ bài pháp môn niệm Phật tu, và Ngài nói rằng tất cả chúng sinh đời mạt pháp, ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật này mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Đây là lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Vậy thì chúng ta hôm nay mình tu pháp môn niệm Phật đây, tức là nương theo cái lời dạy, nhắc nhở, khuyên lên, sách tấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Một lời nói đơn sơ mà khẳng định cái rất là rõ ràng. Đời mạt pháp, ức ức người tu khó có người được giải thoát. Ức ức là nhiều hàng tỷ tỷ người tu nhưng mà khó có người được giải thoát. Quý vị nghe rõ không? Khó có một người được giải thoát. Khó có một người được giải thoát. Nghe rõ chưa? Cái tạc sư quá nói là vậy đó. Nói là mạnh và khẳng định như vậy. Cho rõ ràng. Đức Phật nói rằng là đời mạt pháp, ức ức người tu khó có người được giải thoát. Tức là tu thì nhiều nhưng mà giải thoát là cả đều khó khăn. Cho nên quý vị chúng ta là nhìn đi, nhìn thực tế mà thấy. Cả thế giới này, chúng ta thấy có một vị xuất gia nào dám tự xưng mình đã đạt đạo giải thoát chưa? Có ai dám không quý vị? Tu thiền, có ai dám nói mình là ngộ tánh minh tâm chưa? Chưa. Có ai dám xưng tổ không? Không. Ở như vậy. Rồi là có ai nói mình chứng A-la-hán chưa? Chưa. Vì thế không? Vậy thì bây giờ khó lắm quý vị. Tại vì tất cả cách hành tu đó đòi hỏi phải có bậc đi trước khai đạo cho mình, xác định cho mình để được thành tựu đó mới là chính xác. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rất là hiếm rồi. Học thì nhiều, hành thì ít, cho nên kết quả nó không lớn. Đó là một cách khó tu của những pháp môn tu khác. Ở đây chúng ta có thể là mở ngoặc lớn chỗ này để chúng ta bàn chỗ này. Đó là gì? Là những cách tu mà Đức Phật dạy và người Phật tử chúng ta bây giờ phải chọn lựa. Nói đến đây tôi nhớ đến là tư liệu giảng của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư là một vị thiền sư tu đắc đạo thiền, tức là minh tâm kiến tánh. Nhưng mà khi bước vào cuộc hành trình để giáo hóa chúng sinh, thì Ngài dùng cái trí của Ngài quán, thì Ngài thấy rằng giữa pháp môn thiền đại thừa này không thể nào đưa người ta nhanh giác ngộ để giải thoát kiếp này được. Cho nên Ngài hướng về pháp môn niệm Phật của Phật dạy, mà truyền dẫn dạy bằng pháp môn niệm Phật không mà thôi. Bây giờ thấy rằng các vị tổ sư Tịnh Độ đa số là các vị là thiền sư đắc đạo không à? Thiền sư đắc đạo. Mà khi đắc đạo rồi á, thì truyền toàn là Tịnh Độ không? Chết có ai mà truyền thiền. Rất là khó. Cho nên đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư có một bài tứ liệu giảng rất là tuyệt vời. Gần có bốn, mà mỗi lần là bốn đoạn, là bốn bài kệ. Rồi bốn lần như vậy là mười, là bốn bài, là 16 câu tất cả. Thì tuần tự tôi xin gửi quý vị chúng ta nghe một cách ngắn gọn thế này.